đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới, đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thắp tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhiệm cầu.
Khi cái nhìn của các vị đủ rộng, nó có hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là tự mình làm cho cái nhìn mình nó thoáng đãng và rộng. Ai trong chúng ta cũng là người sinh ra giữa đất trời này, mang một hình hài giống như nhau, cùng có một thân tứ đại như nhau. Thế nhưng mà có những người đời sống của họ không có giỏi gì hơn ta. Họ vẫn đói, họ vẫn nghèo, xem chừng rất là bất hạnh. Thế nhưng mà họ sống thảnh thơi giữa cuộc đời này, họ không có trầm tư, không có khổ hải, không có tự ái, không có mặc cảm gì hết. Họ ra đường họ rất là hiên ngang. Thế mà mình thì mình ra đường sao mình thấy người này hơn mình, người kia hơn mình, mình thấy tự ái vô cùng, mình thấy mình mặc cảm vô cùng là sao chứ? Thế thì do cái nhìn của từng người chúng ta mà chúng ta tự chuốc lấy phiền não cho chính mình. Chứ thực tế là phiền não nó vốn là không. Tự thân nó vốn không thực có, vốn không có gốc rễ gì trong tâm thức các vị cả. Tùy cái khả năng của các vị mà các vị có thể đổi được phiền não, chuyển hóa đó, làm cho nó bốc khói bay đi, nó không còn có mặt trong đời sống các vị, không khó khăn gì cả. Và mình phát triển được năng lực trí tuệ thì cái điều này nó dễ vô cùng phát sinh nơi các vị. Người có một chút năng lực tu học thì có thể cứu được đời sống mình chứ không ai cứu được cả. Và để làm được điều này, cái điều đầu tiên ta nên làm đó là ta đừng đồng nhất ta vào cái ta có. Đây là cái câu thần chú, các vị hãy nhớ. Ta không phải là cái ta có nghe. Ta đừng đồng nhất vào những cái ta có. Cái viết này rất là khó mở nắp. Và mình nói rồi các vị ghi vài câu thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu. Thông thường các vị có bất cứ thứ gì, các vị liền đồng nhất mình vào cái các vị có. Tôi ví dụ một cách gần gũi nhất thế này. Các vị mà có con thì các vị làm gì? Đồng nhất mình vào con của mình đó. Rõ ràng là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sầu lo, tuổi buồn, tuổi hổ vân vân, tùy theo cái sự thành công hay thất bại của đứa con mình. Con mình mà nó học hành không được, mình cũng khổ. Rồi nó có người bạn của nó, hoặc là bạn trai, hoặc là bạn gái gì, mà nó không vừa ý mình thì mình cũng khổ. Trong khi đó thì thực tế là nó vừa ý nó chứ mắc gì nó phải làm vừa ý các vị chứ. Ví dụ như con trai của ta, nó chọn người bạn gái thì nó chọn vừa ý các vị hay nó chọn vừa ý nó? Nó cưới cho nó chứ nó cưới cho các vị đâu mà phải vừa ý các vị. Thế mà đặc biệt là chúng ta rất là kỳ thị về cái chuyện là con dâu hay con rể không vừa ý ta. Chứng tỏ một điều là ta có bất cứ cái gì thì ta đồng nhất ta vào cái ấy. Ở bên ngoài nó là như vậy. Ta có cái xe, ta có cái nhà, ta có mọi thứ của cái trần gian này, đằng đằng nó do mồ hôi nước mắt của ta. Thế nhưng cái điều rất hiển nhiên và rõ ràng đó là nó không hề là các vị, nó là cái bên ngoài, không hề là các vị bao giờ. Và một điều rất là hiển nhiên thứ hai nữa là mọi thứ trần gian này, mọi thứ hữu vi pháp giữa trần đời này, nó vô cùng mỗi bạc. Nó không hề ở lâu bền với các vị. Nó đến rồi nó đi theo nguyên tắc tụ và tán, theo nguyên tắc của nhân duyên thôi. Chưa hề có người giàu nào giữ gìn hoài tài sản của họ được giàu, trừ khi họ biết tu tập. Biết tu tập là sao? Phước lành mới giữ được của cải các vị. Mọi thứ nó đều được đặt trên cái nền tảng của phước để cân đong đo đếm. Người không có phước thì dù cho của nó có, nó có ở ngay trước mặt ta, ta cũng không thể nào lấy nó lên để xài được. Tôi nghe một vị thầy kể chuyện lại. Có một ông kia, ông có tới 5-10 đứa con rồi đó. Ở Việt Nam á, ở gần gần Đại Tùng Lâm á, sáng mà ông dở bụng thì con ông nó chung ra đếm không có hết, bò ra như kiến bò. Và vào những năm rất là nghèo, không biết làm cái gì để nuôi con, đói khát vô cùng, mượn gạo đầu trên xuống dưới, cuối cùng không được. Cho nên một hôm ông nói, ông kêu vợ và con đi vắng ở nhà, ông bắt mấy cô con cóc á, ông nướng, ông bằm, làm sao đó ông ăn. Mà thứ đó thì nó rất là độc, ăn là chết liền, chết. Và khi ông chết rồi thì mời vị thầy đến tụng kinh đưa đám giùm. Thầy đó nói, cái điều kỳ lạ thầy ơi, là cái nghèo với cái giàu nó cách nhau trong đường tơ cái tóc. Đất của ông á, nó rộng mênh mông tới 5-10 mẫu gì đó. Thế nhưng mà rồi khi ông mất rồi thì con cái vợ ông nó bỏ đất nó đi lang thang tứ hướng khắp nơi hết. Thời gian sau đó chừng vài tháng thôi, đất chỗ nó lên nó như là diều bay. Và khi biết giá đất nó lên rất là cao như thế thì con cái trở về thì đâu còn nữa. Đất bỏ đi vô chủ vào cái thời mà người ta chưa có hề phân định sổ đỏ sổ đen gì để làm sở hữu cả. Thế cho nên mọi người có quyền xí một mảnh. Thế rồi tất cả những người đến sau cắm liều ở trên cái vùng đất đó, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân chính của miếng đất đó và trở thành những người giàu. Trong khi ông ở đó ông cài cục từ những năm 75 cho tới nhiều năm sau vẫn là một người nghèo, nghèo rớt mồng tơi. Con cái thế hệ thứ hai của ông cũng càng nghèo như thế. Thế thì cái điều mình thưa đây, thưa các vị là mọi việc nó được đông trên cái phước. Mà phước là cái gì? Phước là cái từ nơi tâm của các vị tạo. Nhưng mà cái việc chính mình muốn nói là thế này: mọi thứ vật chất trong trần gian này, này của tiền, này tài sản, dù cho anh giàu, của cả anh có thể mua được hành tinh này, nhưng mà cái điều cuối cùng thì sao? Nó là cái bội bạc vô cùng. Một là ta chết, ta mất nó. Hai là nó bỏ ta, chuyện là thường. Thế thì cái điều vụng về đời sống của chúng ta là ta cứ có mỗi một cái thứ gì trên trần gian này là ta đồng nhất ta vào nó thôi, chứ ta không thể tránh được cái chuyện là không khổ sở bất an vì những thứ vật chất bên ngoài. Rồi đồng nhất vào cái gì nữa? Vào những cái sở hữu tình cảm, đó rất là quan trọng. Mình gắn đời mình với một người mới hồi 30, 20 mấy tuổi, 30 tuổi gì tới nay, chứ mình đâu có gắn với họ từ lúc mình mới sinh ra đâu. Ấy vậy mà mình thề chết thời sống là của đó là của tôi ạ. Dù nó cay đắng vô cùng, tôi chịu đựng khốn khổ vô cùng, nhưng mà ai đụng đến là tôi bầm đó, bầm sáng. Cái câu bà ngoại tôi nói mà mỗi lần tôi, mỗi lần pháp thoại tôi hay dẫn đó là của một bà để trong rương đó, chứ ai đụng tới trầm hương của bà đó, con chứ không phải của một đâu. Kỳ lạ. Và chúng ta có một cái bệnh rất là lạ như thế. Ta đồng nhất ta vào của cải tài sản, ta đồng nhất ta vào tất cả những cái tình cảm chung quanh. Và thưa các vị, tình cảm nào cũng phù du cả. Thực tế là như vậy. Cái tình cảm thiêng liêng nhất là tình cảm của con và bố mẹ. Thế nhưng mà nó có phù du không? Thưa phù du. Và trên cái xã hội này các vị nếm cái hương vị đó rõ ràng hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Còn các vị tới lớn rồi thì thưa các Phật tử là nó có đời sống của riêng nó, công ăn việc làm của nó. Nó có quyền di chuyển từ tiểu bang này qua bên miền Đông Hoa Kỳ kia. Cái chuyện nó rời các vị, nó ra đi, nó không trở lại là cái chuyện bình thường. Rồi thế hệ thứ hai, thứ ba, thưa các vị, cái văn hóa Mỹ nó nhượng dần tâm thức của các cháu, cho nên các cháu nó sẽ không cần ngại gì đưa bố mẹ đi vô được sinh hôn, chuyện bình thường. Rồi các vị vô đó, các vị làm gì trong đó? Mười mấy năm nếu sống lay lắt của tuổi già thì các vị nhìn bức tường trắng vậy, nhìn tối ngày chứ thấy cái gì đâu. Thà nhìn tường trắng còn sướng hơn. Nhìn những người chung quanh họ ẹo đầu qua bên này, nước miếng nó chảy lòng thòng vậy. Sống không ra sống, chết không ra chết. Chuyện đó là chuyện có thiệt. Thế thì cái điều quan trọng nhất là ta đồng nhất ta vào những đứa con ta sinh ra. Thế nhưng mà nó cũng là một sở hữu bội bạc vô cùng, chứ không hề trung trinh gì như các vị đã từng nghĩ. Ai cũng đong nước mắt mình để nuôi con, vắt sữa mình để nuôi con, đem hết tâm sức. Thế nhưng mà thưa các vị, cái món đó là cái món gần gũi thân thiết nhất trong đời sống của chúng ta, mà nó còn bội bạc thay. Huống nữa là cái gì? Huống nữa là mọi thứ vật chất giữa trần đời này nó cũng đi theo nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà chưa, có cái cần bội bạc ghê nữa là cái thân của các vị đây. Đúng không? Quá đúng. Ta không yêu quý bất cứ một thứ gì trên trần đời này bằng yêu quý thân ta đâu nha. Các vị nhìn kỹ mà coi điều này rất đúng. Tôi thương chồng tôi ư? Không hề. Tại sao? Nếu ông gây khổ đau cho tôi, ông không cung cấp tiền bạc cho tôi để tôi sống thì nào hề thương. Đang sống với nhau thế nhưng mà có một người hứa hẹn trăm điều ngàn việc và tương lai rạng rỡ hơn cái người này, tôi cũng có thể bỏ được chứ đâu khó khăn chi. Ở cái chuyện này nó xảy ra cách đây 26 thế kỷ, nó đã xảy ra rồi. Mạc Lị phu nhân một hôm, vua Ba Tư Nạc hỏi chứ có phải Ái Khanh thương ta nhất không vậy? Bà nói dạ đúng thưa bệ hạ. Thần thiếp thương bệ hạ nhất trên cuộc đời. Nhà vua cười rất là mãn nguyện, ồ ta hỏi thì hỏi thế thôi, chứ ta biết hoàng hậu thương ta nhất trên cuộc đời. Mặc Lỵ cười, nếu bệ hạ cho phép, thần nói thật lòng á thì thần nói khác ạ. Vua ngạc nhiên và cũng hơi bị sốc nữa. Không lẽ hoàng hậu còn thương người nào khác ngoài ta sao? Nói rằng không, thần thiếp trả lời đúng chính pháp á, thì thần thiếp sẽ trả lời như thế này: thần thiếp thương thần thiếp nhất chứ không phải thương bệ hạ đâu. Tại sao? Tại vì bệ hạ ban cho thần thiếp cái niềm vui của đời sống, ve vuốt tình cảm của thần thiếp, tặng cho thần thiếp đời sống sang quý của một bà hoàng. Nếu thần thiếp mà không thương chính mình á, thì thần thiếp thương bệ hạ làm chi? Do gì bệ hạ là cái điều kiện mang đến niềm vui và hạnh phúc cho thiếp, cho nên thiếp thương bệ hạ đó thôi. Bệ hạ cũng thế, bệ hạ nói bệ hạ thương thiếp thì nói cho vui thế thôi, chứ đúng con mắt chánh pháp mà nhìn đó thì do vì bệ hạ thương bệ hạ, thần thiếp chiều chuộng săn sóc làm mọi việc hầu hạ bệ hạ, bệ hạ thấy hả lòng mãn nguyện tự hào có người vợ đẹp, có người vợ hiền lành dễ thương, cho nên bệ hạ thương thần thiếp. Chứ giá mà thần thiếp ngoại tình thương bất cứ người nào khác, thế thì bệ hạ làm gì? Ta chém đầu chứ. Thế thì bệ hạ đâu có thương thiếp làm chi? Nếu thực thương thì đâu hề ghen làm gì? Thực thương nghĩa là sao? Chắc chắn vậy. Thực thương là mở lòng ra hy sinh vì người. Thật tình mà nói thì nó rất là nghịch lý, đó là gì? Nếu các vị thực thương cái người mình thương như chồng của mình hay vợ của mình mà người ta cảm thấy không có hạnh phúc với mình, người ta hạnh phúc với người kia, thì các vị làm sao? Các vị phải mang cơm, mang rượu, mang trầu, mang rượu tới cưới cái người kia về cho ổng á, hay là cưới cái ông kia về cho vợ mình á. Tại vì người ta không sống với mình hạnh phúc, mà mình thương người ta là vì muốn mang hạnh phúc tặng cho người ta, muốn cái đời sống người ta được an vui và hạnh phúc. Thì cái gì người ta hạnh phúc thì mình hạnh phúc, có phải nhé, phải không? Thế mà dân gian này có ai làm được việc đó? Ở đây mà các vị đưa tay lên là tôi phục lăng. Rõ ràng là ta thương chính ta hơn thương bất cứ một ai. Và thưa các vị, rõ ràng là cái ta này, cái hình hài của các vị nó phản bội các vị vô cùng so với tất cả mọi thứ phản bội giữa nhân gian. Tại sao? Mình có muốn đau đâu, muốn bệnh đâu, thế mà nó bệnh. Mình có muốn già đâu, mà nó cứ già từ từ. Mình có muốn tóc bạc đâu, thế mà nó bạc vào nào không hay. Và rõ ràng gần gũi nhất là mỗi lần ta đứng với một người, ta nhìn người kia cái mình hơi bực bực về mình, tại sao cái lỗ mũi mình không cao bằng bà kia, hơi tức. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mọi cái đều quy chiếu về mình vì thương mình. Thế nhưng mà cái các vị gọi là mình đây, cái thân của các vị, rõ ràng là nó vô cùng bội bạc và chưa hề nghe lời các vị bất cứ một cái gì. Nếu người Phật tử có đủ chánh kiến thì sao? Nhìn được những điều này thì ta không đến nỗi khổ vì thân. Khổ cạn đó là mình không hề so sánh, đối chiếu, mặc cảm, tủi hờn, buồn, giận, ghét, thương gì với bất cứ điều gì xảy ra nơi chung quanh, nơi tự thân của ta cả. Và ngay cái lúc các vị chấp nhận đời sống các vị, khi các vị có cái nhìn như thế thì niềm vui nó phát sinh, sự an ổn nó phát sinh, an hòa, tịnh lặng nó có mặt trong đời sống mình rồi. Đó là cái cạn nhất mà chúng ta có thể thành đạt được khi chúng ta có được con mắt nhìn vào bên trong. Rồi nếu các vị nhìn vào bên trong sâu một tầng nữa thì cái gì phát sinh? Mọi cái các vị nhìn được, các vị thấy nó thì cái đó đều là cái bị thấy, phải vậy không? Nếu các vị không đồng nhất các vị vào thân, thân không phải là tôi, thân là cái của tôi, là sở hữu như mọi thứ sở hữu khác giữa trần đời, thì các vị sẽ từ cái nền tảng căn bản đó, các vị có cái nhìn những cái sinh khởi trong tôi đây nó còn phù du hơn cái thân của tôi nữa. Đúng là nó là như vậy. Già của thân các vị thì nó theo cái chu kỳ thời gian 50 năm, 70 năm. Tối thiểu thì phải dài vài năm các vị chớp một mô hình các vị mới thấy các vị có nét già chứ. Chứ mỗi ngày đều chớp mô hình thì tôi đố nhìn ra cái già nó đến với các vị. Thế thì cái diễn trình già nó đến với thân của các vị rất là chậm. Cái sinh diệt cái bội bạc của thân nó đến với cái vị còn chậm hơn cái tâm thức bên trong này. Cái buồn nè, cái giận nè, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn là một thứ bội bạc vô cùng đối với ta. Ta ưng vui mà nó có vui lâu được bao giờ. Rồi cái buồn nó lại đến, rồi cái buồn nó lại đi, rồi cái hờn nó lại đến, rồi cái hờn nó ra đi, rồi cái giận nó lại đến, nó cứ xoay vòng như thế. Thế thì người tu có được con mắt chánh kiến thì các vị phải làm được một điều là các vị đừng đồng nhất các vị vào cái bên ngoài. Đừng đồng nhất các vị vào mọi đối tượng gửi gắm đời sống tình cảm của mình vào đó. Rồi đừng đồng nhất mình vào thân. Rồi sâu hơn là đừng đồng nhất mình vào cái vui buồn cảm thọ này. Kỳ thực nó vốn là cái không phải các vị. Nếu các vị đủ thông minh và có được một cái tri kiến như Đức Thế Tôn dạy, có được chánh kiến thôi, thì các vị sẽ rất là thông minh để không có đồng nhất mình vào bất cứ trạng thái gì để tâm thức các vị sinh ra cả. Nó là cái luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Các vị luôn là người nhìn nó, nhận diện nó, nhận biết nó chứ. Mắc gì mà các vị đồng nhất mình vào những cái đó cho cuộc đời mình nổi chìm vậy? Mấy đứa đệ tử của nhóm Mắt Thương á, một hôm nó nói thưa thầy, có một Phật tử này cúng dường với những lời ghi và lời gọi điện thoại về rất là tội nghiệp, ông thổn thức, ông khóc và tụi con cũng muốn khóc theo. Ông già rồi, 80 ngoài rồi, có một cô con gái 50 ngoài tuổi rồi thì phải. Cô con đó có vài đứa con gì từ ở tiểu bang xa, cô dời về trên Las Vegas làm cho nó, không biết có phải nha sĩ không thì tôi không biết. Thế nhưng mà không lường được là cái nỗi khổ nó đè nặng lên đời sống của cô. Rồi cô từ trên lầu cao 5-7 tầng của khách sạn đó cô nhảy xuống chết. Cái khổ đời người nó đè nặng trên tâm thức người ta không chịu được lắm thưa các vị. Không biết thất tình, thất tiền, thất cái chi đó thì mình không có biết. Thế nhưng mà tội nghiệp là người cha kia thương con vô cùng. Nó cuộc đời nó khổ từ bé cho tới giờ. Rồi bây giờ nó qua Mỹ nó học hành tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm, lương tiền rất là cao, con cái cũng lớn rồi. Ấy vậy mà nó không đi ngang qua được nỗi khổ. Đến nỗi là đứng ở trên cửa sổ của khách sạn và lao người xuống để cho chết. Cái chết đó, thưa các vị, rõ ràng là đời sống ta nếu mà không được ánh sáng của Phật Pháp soi vào tâm thức để mở cho chúng ta những cái điều rất là dễ hiểu, thì chúng ta có thể đồng nhất mình vào những cái buồn, cái giận, cái thất vọng và chết như chơi. Ngay cái phần giáo lý này thôi thì các vị đủ đảnh lễ Đức Thế Tôn vô vàn lễ mà không bao giờ cảm thấy đủ cả. Ngài dạy chúng ta, Ngài mở cho chúng ta một cái, mở cho chúng ta để cho cái đầu chúng ta có một chút tự giác le lói thôi chứ chưa có sáng lắm đâu. Đó là ta không phải là buồn, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Ta không phải là cái giận, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Ta cũng không phải là nỗi thất vọng, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Mọi thứ nó sinh khởi từ bên trong của các vị, nó đều là cái vẫn vơ phù du, sinh rồi diệt, đến rồi đi, đi ngang, đi ngang qua, chưa hề dừng lại. Thế thì thưa đại chúng là các vị nhìn ra bên ngoài, các vị đừng đồng nhất mình vào những thứ bên ngoài. Các vị nhìn vào bên trong, các vị đừng đồng nhất các vị vào những thứ sinh khởi bên trong. Khi mình làm được điều này rồi thì điều gì phát sinh? Người đó có được chánh kiến rồi đó. Chắc chắn một điều là khi các vị có được cái chánh kiến nhìn cuộc đời và nhìn tự thân các vị, nhìn những dòng chảy của cảm thọ vui buồn, thì người Phật tử kia hiên ngang vô cùng giữa trần đời. Và mình không cần tu cái pháp gì cho nhiều. Các vị hãy làm cho cái năng lực nhận biết của các vị bừng sáng để từng phút từng giây các vị an trú ngay nơi cái nhận biết thôi. Tại sao chúng ta phải làm năng lực của mình nó hùng tráng, an trú ngay cái nơi cái nhận biết? Tại sao như vậy? Thưa Thưa đại chúng, là do vì mình rất ư là quen thói đồng nhất mình vào những thứ mà mình thấy, mình nghe, hoặc đồng nhất vào bên ngoài, hoặc đồng nhất vào bên trong. Cho nên mình phải thực tập dần để mình có khả năng nhận biết tôi là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn. Chứ còn các vị mà có năng lực mạnh, tức là các vị có được cái chủng nghiêng, cái tam bảo sâu dày, thì khi nghe điều này các vị liền an trú ngay nơi cái nhận biết, và mọi thứ phiền não liền rơi rụng, lập tức chứng thánh quả liền, chứ không có đợi phút giây thứ hai đâu. Người xưa họ nghe gần này thôi, từ lời giải Đức Thế Tôn, thì lập tức họ cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi đó. Họ chứng nhập liền quả ban đầu, đó là dự lưu quả. Sở dĩ chúng ta tu nó cứ tụt lên tụt xuống, leo lên hoài leo không được, là do vì ta cứ mãi hết đồng nhất ta vào cái A tới vào cái B, hết đồng nhất mình vào chiếc xe mới mua, tới đồng nhất mình vào cái nhà, rồi cái mình đồng nhất mình vào người mình thương. Người mình thương già, mình chán quá, bây giờ mình đồng nhất mình vào cháu của mình kia. Đi bỏ cháu ở nhà, không ai lo, không ai chăm. Rồi thưa các vị, rồi mình đồng nhất vào mình vào những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ, mình trìu mến nó như là một loại củ quý. Đành rằng cái kỷ niệm đó là kỷ niệm đau thương, mình cũng cứ ve vuốt nó. Kỷ niệm giận mẹ chồng, mình cũng ve vuốt nó, mình để dành nó, để dành lâu lâu moi lên để có việc để làm. Rõ ràng là, thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta có được một chút cái nhìn càng cạn thôi, thì ngay giữa cuộc đời đầy phiền não này, các vị đã vươn lên đứng như một hoa sen mọc lên ngay giữa đất này, không dính một chút bụi nào cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị quy về an trú ngay nơi cái nhận biết, thì mọi thứ đều là cái bị thấy, bị nhận biết. Thì hỏi thử coi là cái phiền não nào sinh khởi trong các vị mà không bị các vị làm cho nó cháy rụi? Thưa không hề. Mọi thứ nó sinh ra đều là cái bị thấy, bị nhận diện, bị nhận biết. Nó là cái vẫn vơ bay, nó là cái đối diện bị các vị nhìn, chứ nó không hề là các vị. Và cái điều này, thưa các Phật tử, là mình đến Phật tổ này mấy năm rồi, dường như mình chỉ nói gần đó thôi đó. Thế mà các vị, các Phật tử còn chưa thuộc. Lạ. Bao nhiêu đó, nói hoài, nói tới nói lui chứ chưa hề nói cái gì khác, có phải vậy không? Mình nói quanh quanh một vòng dẫn chuyện trời trăng mây nước, nhưng mà việc chính là việc này nha. Và thưa đại chúng, là có niềm tin với việc này gọi là mở được tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập đó. Các vị có niềm tin với năng lực nhận biết, cái nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng hiện tiền là năng lực của trí tuệ của Ngài Văn Thù. Căn bản trí sinh khởi. Văn Thù được gọi là thầy của bảy đời chư Như Lai, là mẹ của chư Phật. Do vì Ngài là năng lực tuệ giác căn bản có mặt nơi từng tâm niệm của chúng sinh. Mình đừng nghĩ Bồ Tát Văn Thù bên ngoài. Văn Thù là Đức Bồ Tát đang có trong các vị đây. Thử làm điều này thôi, thấy Văn Thù có mặt. Khi buồn, khi giận, khi lo âu, khi bất an, các vị thử ngồi yên bình tĩnh tại, nhắm mắt lại, thử nhìn coi cái buồn của tôi ở đâu. Thông thường mở mắt thì có khi mình bị hút vào cảnh, cho nên mình nhắm mắt lại, mình nhìn thử coi buồn ơi, mi ở đâu đây. Các vị nhìn thì cái gì xảy ra? Buồn tự nhiên trở thành cái đối tượng để các vị thấy, các vị là cái thấy. Thì ngay lúc đó ta và buồn có một khoảng cách liền thôi à. Ta không phải buồn, phải không? Buồn là cái bị ta thấy, chứ ta nào hề là cái buồn đâu. Tôi thấy các vị, rồi tôi là các vị ư? Không có chuyện đó bao giờ. Các vị là đối tượng để tôi nhận biết, tôi là người đang đứng đây để nhìn các vị mà. Thì cái trường hợp quay ngược vào bên trong để có cái thấy như thế cũng như vậy thôi, cùng một nguyên tắc như thế thôi. Tôi thấy được cái buồn thì cái buồn là cái bị nhận diện, tôi là người nhận diện cái buồn. Nói người đó là một cách biểu tượng ngôn ngữ để nói, nhưng mà thực tế là cái buồn, năng lượng, cái sáng nhận biết, nó thấy cái buồn chứ không có người gì cả. nó là tuệ giác rỗng lặng, nó là cái tự tánh rỗng lặng, cái không của bát nhã, nó là năng lực của đại trí văn thù đang có nơi các vị để chém sạch phiền não. Văn thù được gọi là kiếm trí tuệ hay là lửa trí tuệ, lửa tam muội gì cũng giống nhau. Tại sao gọi như thế? Do vì cái năng lực của văn thù Bồ Tát là quét mắt một vòng là mọi phiền não liền cháy rụi. Không có con ma nào không đứt đầu cả nghe các vị. Con ma buồn, con ma giận, con ma ghét, con ma thương, con ma lo âu, sầu muộn gì, khi các vị quét mắt, tức là các vị nhìn được nó thì nó lập tức bay đầu. Nói theo ngôn ngữ rất là chiến tranh, nó có nghĩa là vậy, chém chết hết. Nói theo cái ngôn ngữ rất là dữ dằn, nó là đốt cháy hết, rồi hết. Và người tu, thưa các vị, cư sĩ hay là tu sĩ gì, chúng ta cũng phải làm điều này. Và không ai có đặc quyền đặc lợi gì về cái chuyện cầm cái chìa khóa cánh cửa giải thoát cả. Các vị có năng lực để cứu lấy cuộc đời các vị. Nếu các vị tu, các thầy, nếu các thầy không tu thì các thầy cũng không có năng lực cứu lấy phiền não của chính mình thôi. Và cái chuyện này nó bình đẳng nhất mục, chứ không có loại trừ ai cả. Không vì lý do tôi ở gần Phật, không vì lý do tôi tối ngày tôi cứ nằm trên thánh điện này rồi tôi có cái năng lực quét phiền não, thứ không. Quét phiền não được hay không được do cái năng lực nhận biết của anh có sinh khởi được hay không mà thôi. Anh có miệt mài công phu hay không mà thôi. Và từ cái tầng cạn đến cái tầng sâu, thưa các vị, nếu các vị đứng ngay thân phận của con người, ngay nơi vùng đất này, các vị nhìn thì rõ ràng là ta có vô vàn điều kiện để tu, chứ không phải ta thiếu đâu. Ta không bị chiến tranh hoạn họa. Thưa đại chúng, là chúng ta là những người có vô vàn điều kiện để tu đó. Các vị đang ở trên một cái vùng đất rất là tự do, và cái điều kiện sống, thưa các vị, nó đủ đầy để cho chúng ta tu tập. Và mình đã trải qua rất là nhiều chặng đường để có được đời sống như bây giờ, chứ không phải dễ đâu. Cái chặng đường gần đó là từ Việt Nam qua đây, chặng đường xa là từ đâu? Từ vô thủy vô chung á. Các vị đã lội ngang với dòng sông sinh tử, đã từng làm những loại thú cằn, từng làm những người nghèo đói, từng sinh trưởng ở những quốc gia vô cùng khó khăn về đời sống vật chất. Hôm nay ta có mặt nơi vùng đất này được gọi là phước của cõi trời, thế mà mình không có đầu tư toàn bộ năng lực đời sống mình để làm mỗi một việc là cứu lấy cuộc đời mình, thế thì các vị còn đợi bao giờ? Ngày giờ nó không có hẹn, vô thường nó đến thì đố ai có thể hối lộ được để có mặt lại trên cuộc đời? Không hề. Tiền bao nhiêu, quyền bao nhiêu, các vị cũng không hề hối lộ được với vô thường đâu. Thế thì đứng ngay cái chỗ thân phận của con người đây mà nhìn thì chúng ta là người đủ điều kiện để tu. Tu hay không? Xin hỏi ai đây? Hỏi chính ta. Ta có tu hay không thôi. Ta có bằng lòng sống đời sống để vừa thoát kiếp tử sinh hay không, chứ không hỏi Phật hay Bồ Tát hay ông thầy nào cả. Thứ hai, thưa các vị, cái năng lực tự hữu của các vị vốn tự có, tức là cái năng lực nhận biết là cái năng lực màu nhiệm nhất trong đời sống này, nó vốn là cái đã tự có từ muôn thuở. Hay nói một cách gần gũi dễ hiểu là trí tuệ văn thù các vị đang sử dụng. Có điều các vị có thích quét sạch phiền não khổ đau hay không? Nếu các vị làm được điều này thì một điều chắc chắn xảy ra, đó là phiền não vọng thức, nghiệp lực của ba cõi sáu đường tự nhiên bị quét sạch. Mà ngay tức khắc người đó an trú ngay nơi tâm bất động hiện tiền, tức là tâm vô niệm hiện tiền. Tức khắc người đó biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, biết thế nào là Pháp Thân A Di Đà, biết thế nào là Vô Lượng Quang, biết thế nào là Vô Lượng Thọ. Và tin chắc một điều là ngay bây giờ ta cũng vãng sinh, chứ chưa cần đợi tới lúc nhắm mắt rồi bè bạn đồng hương tới niệm Phật 8 tiếng đồng hồ mình mới vãng sinh. Chắc như vậy. Ngay bây giờ, nếu mà chúng ta không có quyết đoán được sự vãng sinh của mình thì đừng hòng nói cái chuyện là tôi ngáp rồi tới niệm Phật giùm tôi để cho tôi vãng sinh. Chuyện đó làm sao tin được. ta hãy có một niềm tin ngay bây giờ vững chắc với niệm tu hành kiên cường, nỗ lực của chúng ta. Và thưa các Phật tử, là mình có nói nhiều mấy thì cũng nói quanh quanh chừng đó việc thôi. Ví dụ như một tháng mà gặp các vị 4 lần mình cũng nói ngần đó việc, mà 2 năm đi ngang qua mới gặp lại các vị 1 lần thì xin thưa cũng nói một việc đó mà thôi. Và mong rằng đại chúng trân quý đời sống của chính mình. Các vị đừng thương chùa, cũng không cần thương thầy nào cả. Các vị hãy thương chính các vị đi. Và khi các vị thương các vị đủ, các vị làm cho cái năng lực tri kiến của các vị nó tỏa sáng được, thì tự nhiên cái điều màu nhiệm nó phát sinh là các vị làm cho bao nhiêu người xung quanh thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật. Các vị khởi được chánh kiến. Thế thì cái điều chắc chắn là sao? Chắc chắn là niềm tin chánh pháp không có bị lung lay. Này chùa chiền, này tự viện, này các thầy, mọi việc sinh hoạt của Già Lam tự viện, dù tốt, dù xấu, dù dở, dù hay, dù thành, dù bại, không dính gì với niềm tin chánh pháp của các vị cả. Có thể không tin ông thầy đó, không tin chùa kia, nghe mọi việc thị phi, thưa các vị, nhưng mà niềm tin với chánh pháp khi khởi phát rồi ta không bao giờ mất. Giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Nhìn, chúng ta có cách nhìn như thế nào thì đời sống ta giải thoát. Ta có cách nhìn thế nào đó thì cuộc đời ta trần lụy. Thậm chí quả Bồ Đề Niết Bàn cũng từ cách nhìn của các vị. Nếu các vị có cái cách nhìn là mọi vật đến rồi đi, sinh rồi diệt, vui buồn này là cái bị nhìn, phiền não, khổ đau hay là vọng thức lăng xăng này, nếu các vị đứng ngay cái chỗ của tâm bất động mà nhìn thì nó là rỗng lặng. Còn nếu các vị nhập cuồng vào, các vị đồng nhất các vị vào buồn và vui thì các vị buồn vui. Các vị nhập cuồng vào vọng thức của các vị thì các vị nổi chìm trong 3 cõi. Còn các vị đứng ngay cái vùng đất yên bình của tâm Phật bất động, tức là cái trạng thái thường tuyệt quang, ngay trạng thái pháp thân của Đức A Di Đà, thế thì mọi thứ trần gian này, phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn đều tịch nhiên rỗng lặng. Và xin dừng ở đây, bây giờ thôi không cần vỗ tay lần nữa. Thôi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này mình nói bình thường thôi mà, chuyện đời thường thôi.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni, hôm nay ngày 19/6/2010, nhóm Phật tử trẻ mất thương nhìn đời chúng con tại miền Nam Cali phân tập về đây. Chúng con có đôi lời xin tác bạch. Chúng con vui mừng và xúc động vì Đức Phật đã nhập diệt từ lâu mà chánh pháp của Đức Như Lai vẫn được nối truyền qua hình ảnh thanh tịnh và trang nghiêm của các chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Hình ảnh của các người là tấm gương sáng để chúng con sách tấn và nhắc nhở chúng con trên con đường thực tập sống trong chánh niệm và tỉnh thức. Chúng con nhóm Phật tử mắt thương nhìn đời hôm nay có được đủ duyên lành, có một chút ít tịnh tài kính dâng lên quý ngài, thể hiện tấm lòng của chúng con ngưỡng mong chư vị, chư đại đức tăng ni, chư hòa thượng chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tát Đại Chí Minh. Lần hai quý vật hai các cháu Phật tử trong nhóm mắt thương nhìn cuộc đời, đúng như di chúc của Đức Phật rằng tâm già xuất gia đã có bổn phận hoằng thiền chánh pháp để phục vụ chúng sanh. Con nam Phật tử tại gia của Đức Thế Tôn có bổn phận hộ trì chánh pháp để cho mạng này của Đức Thế Tôn được lưu truyền muôn đời khắp nơi chốn cùng nơi để giải khổ cho chúng sanh. Riêng dân tộc Việt Nam ra hải ngoài, tất cả tăng già và bốn phương dân tụ về đạo tràng và học viện quốc tế nhằm mục đích là tô bồi giới đức, tăng trưởng đạo lực và phát huy tăng giới thể trong mọi lĩnh vực để làm hành trang trên con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc nơi xứ người. Các cháu là thế hệ trẻ cũng mang dòng máu dân tộc Việt, ý thức được bổn phận là hộ trì chánh pháp, tăng đến đâu các cháu làm được đến đó để hỗ trợ cho mọi mặt trên con đường hoàn thiện chánh pháp. Hôm nay các chú tôn đức quy tụ về đây, các cháu nhưng đã chung được như hải để sắm sửa tình tài và hỗ trợ cho các tăng già trên con đường phục vụ chúng sanh. Hôm nay chúng tôi sẽ thay mặt cho chư tôn tăng già hiện tại thành tâm kiên nhẫn và biết tâm cầu nguyện trước hết mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng và những hiện đại đức tăng ni cùng với các cháu trí tuệ nghiêm minh của đệ tăng trưởng để góp phần hộ viện và góp hỗ trợ đắc lực cho tâm già làm tròn sứ mạng để cứu khổ người sanh, cũng như cầu nguyện cho các cháu sáng suốt và bước lên cuộc đời mắt thương đeo nhỏ sáng trí tuệ từ khi từ một nơi được an lạc giáo pháp những ý niệm mắt thương nhìn cuộc đời để cùng các cháu lễ Phật lễ tổ lễ chư những thành tâm chứng minh cho Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Na Chứng Minh.
Nhân Phật tử mắt thương nhìn đời, chúng con xin tri ân những lời chỉ dạy của các bậc chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, và một lần nữa chúng con cửa mong hồng ân Tam Bảo thập phương chư Phật gia hộ cho quý ngài được pháp thể tinh an, thân tâm thường an lạc để chỉ dạy cho chúng con trên con đường tu tập. Trên quý ngài đã chứng minh, chúng con xin đảnh lễ tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm vắng những câu hững thờ, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắng tranh niềm đem muôn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình nó ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.